Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng, Trọng Thành, Thùy Dương, Thanh Hà và Anh Vũ. Xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 2 tháng 3 năm 2021. ASEAN lên án bạo lực cảnh sát, Liên Hiệp Quốc muốn thảo luận về Miến Điện. Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc tập trận một tháng phía Tây Vịnh Bắc Bộ. Lần đầu tiên một cựu tổng thống Pháp bị kết án một năm tù giam vì tội tham nhũng, cánh hữu bàng hoàng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo thế giới sẽ khó đánh bại COVID-19 từ đây đến cuối năm. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Donald Trump có giữ được hào quang để trở lại vào năm 2024? Theo dòng thời sự, quan hệ Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến linh kiện bán dẫn chỉ mới bắt đầu. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng chính trị tại Miến Điện là chủ đề nghị sự của Ngoại trưởng các nước khối ASEAN cùng với đại diện của Tập đoàn Quân sự ngày 2 tháng 3. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cũng muốn tổ chức nhiều cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an về vụ cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình. Thu Hằng cho biết tiếp.
Một quan chức ngoại giao cho AFP biết, bộ trưởng của các nước ASEAN có thể sẽ yêu cầu Tập đoàn Quân sự Miến Điện ngừng sử dụng vũ lực, tấn công người biểu tình và đối thoại với tất cả các chính đảng, kể cả với Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, hết lời dẫn. Đây là hướng được Singapore, nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Miến Điện, cũng như Indonesia, nền dân chủ lớn nhất trong khu vực, ủng hộ. Phát biểu tại Quốc hội Singapore ngày hôm qua, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan bày tỏ sự kinh hoàng vì cảnh sát sử dụng bạo lực bắn chết người dân. Bà cũng kêu gọi chính quyền quân sự Miến Điện kiềm chế, nhanh chóng trở lại con đường chuyển tiếp dân sự. Trước đó, Ngoại trưởng Indonesia đã đến Thái Lan hội đàm với đồng nhiệm nước chủ nhà và một đại diện ngoại giao của Tập đoàn Quân sự Miến Điện. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia được AFP trích dẫn, thì ASEAN khó có thể can thiệp vì tổ chức này vẫn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp chuyện nội bộ của nước thành viên. Ngoài ra, một số nước có chính quyền được cho là độc tài như Thái Lan hay Campuchia có thể sẽ ngăn cản mọi sự can thiệp. Trong khi đó, theo các nguồn tin ngoại giao được AFP trích dẫn, thì 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kể cả Trung Quốc, sẽ họp lại trong tuần này để bàn về tình hình Miến Điện.
Chính quyền quân sự Miến Điện đã yêu cầu cảnh sát không dùng đạn thật bắn vào người biểu tình sau ngày Chủ nhật 28 tháng 2 đẫm máu, làm 18 người chết.
Tuy nhiên, theo AFP thì ngày hôm nay vẫn có 3 người biểu tình bị thương nặng vì đạn thật tại thành phố Calais ở Tây Bắc Miến Điện và khoảng 20 người khác bị thương. Lựu đạn gây choáng và hơi cay tiếp tục được cảnh sát sử dụng để trấn áp người biểu tình tại thành phố Rangoon. Người biểu tình đội mũ bảo hiểm dựng rào chắn ở nhiều nơi để ngăn cảnh sát đến bắt. Các cuộc biểu tình có quy mô lớn diễn ra như hàng ngày ở thành phố nhỏ Dawei ở đông nam Miến Điện. Còn vào tối ngày hôm qua, nhiều nhà báo Miến Điện đã bị cảnh sát bắt giam, trong đó có một phóng viên của Democratic Voice of Burma, một trong những cơ quan ngôn luận nổi tiếng ở Miến Điện.
Còn tại Campuchia, nhà đối lập số 1 của chính quyền Hun Sen, ông Sam Rensi, vừa bị một tòa án kết án 25 năm tù vì tội mưu đồ lật đổ chính quyền. Ông Sam Rensi hiện sống lưu vong tại Pháp từ năm 2015. Trọng Thành cho biết thêm.
Trả lời AFP, người phát ngôn của tòa án ở Phnom Penh, ông Irin cho biết là nhà đối lập bị kết án tù vào ngày hôm qua vì âm mưu tấn công chính quyền Campuchia hồi năm 2019, tuy nhiên không đưa ra chi tiết cụ thể. Theo phát ngôn viên của tòa án Campuchia, thì ông Sam Rensi cũng bị tước quyền bầu cử và ứng cử. Trang mạng thân chính quyền Fresh News giải thích là việc kết án ông Sam Rensi gắn liền với dự định của nhà đối lập trở về nước năm 2019. Phản ứng về bản án nói trên, nhà đối lập Sam Rensi nhận định trên Twitter xin trích. Thủ tướng Hun Sen sợ hãi trước mọi nguy cơ nảy sinh từ việc tôi quay trở lại chính trường Campuchia. Ông Hun Sen cũng lo sợ trước viễn cảnh sẽ có các cuộc bầu cử tự do và công bằng, điều không tránh khỏi sẽ là ngày tàn đối với chế độ độc đoán của ông ta, hết lời dẫn. Thủ tướng Hun Sen cầm quyền tại Campuchia từ 36 năm nay từng khẳng định kế hoạch dự định trở về nước của nhà đối lập đồng nghĩa với mưu toan đảo chính. Ông Sam Rensi là người đồng sáng lập Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia, vốn là đảng đối lập chính tại Campuchia. Trong cuộc bầu cử quốc hội 2013, 150 nhà đối lập đa số thuộc đảng này đã giành được một thắng lợi ngoạn mục. Tuy nhiên, chính quyền Hun Sen đã ra lệnh giải tán đảng ít năm sau đó. Sau cuộc bầu cử quốc hội 2018, bị giới quan sát lên án là bất minh với việc đảng cầm quyền của ông Hun Sen giành toàn bộ ghế tại quốc hội. Chính quyền Phnom Penh liên tục bắt bớ và đưa ra tòa hầu hết gương mặt đối lập.
Về tình hình Biển Đông, quân đội Trung Quốc có cuộc tập trận kéo dài trong một tháng, bắt đầu từ hôm qua. Theo truyền thông chính thức, cuộc tập trận gần eo biển Quỳnh Châu, nằm giữa Hoa Lục và đảo Hải Nam diễn ra trong bối cảnh Hải quân Hoa Kỳ cũng như là Pháp sẽ có nhiều hoạt động trong thời gian tới tại khu vực này.
Chính quyền Trung Quốc không nêu rõ chi tiết các cuộc tập trận, nhưng Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo đại diện cho quan điểm cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh cho biết cụ thể là các cuộc tập trận được tổ chức trong một khu vực có bán kính 5 cây số ở Biển Đông, ở phía tây bán đảo Lôi Châu. Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc thứ 6 vừa qua đã thông báo lệnh cấm tàu bè ra vào khu vực tập trận. Hoàn Cầu Thời báo lưu ý là tập trận diễn ra vào thời điểm xin trích Hoa Kỳ bắt đầu thường xuyên tiến hành các hoạt động trinh sát tại các vùng ven biển của Trung Quốc cũng như khảo sát môi trường thủy văn ở Biển Đông. Theo Hoàn Cầu Thời báo, thì quân đội Pháp cũng đã cử một tàu tấn công đổ bộ, một tàu khu trục nhỏ dự kiến sẽ quá cảng Biển Đông hai lần trong thời gian tới. Tờ báo này nhấn mạnh là, theo lộ trình trong báo cáo của trang NavyNews.com, thì các tàu chiến của Pháp có kế hoạch đi qua eo biển Quỳnh Châu, một vùng biển nằm giữa bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam, mà theo tờ báo này là một vùng biển nội địa của Trung Quốc. Báo chí Việt Nam đưa tin đồng loạt về cuộc tập trận kéo dài một tháng của quân đội Trung Quốc tại vùng biển phía tây Vịnh Bắc Bộ. Báo Thanh Niên có bài chỉ trích Trung Quốc liên tục tập trận gây bất ổn ở Biển Đông. Báo mạng Việt Nam nói trên đã phỏng vấn nhiều chuyên gia Hoa Kỳ về quân sự và hàng hải. Trả lời báo Việt Nam, ông Timothy Holt, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Viện Tư vấn Chiến lược Quân sự Rang, nhận định Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận lần này là nhằm trả đũa việc Mỹ hợp tác cùng các đồng minh như Pháp để tiến hành nhiều hoạt động ở Biển Đông. Còn tiến sĩ Patrick Cronin, chủ tịch chương trình An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Viện Nghiên cứu Hudson thì nhận xét là cùng với việc trao cho lực lượng hải cảnh quyền hạn nổ súng vào tàu nước ngoài từ đầu tháng 2, đợt tập trận tháng 3 này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự và bắn quân sự ở Biển Đông. Điều đó dường như hoàn toàn trái ngược với điều mà Bắc Kinh luôn tuyên bố muốn đóng góp vì lợi ích chung của khu vực.
Trong lĩnh vực quân sự, trang mạng thông tin Military Times ngày hôm qua dẫn lời một chuyên gia Mỹ cho rằng Bắc Kinh dường như đang tăng cường khả năng phóng tên lửa hạt nhân đời mới từ các hầm ngầm, cho phép cải thiện khả năng phản ứng kịp thời với bất kỳ một cuộc tấn công hạt nhân. Ông Hans Christensen, một nhà phân tích thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, chuyên theo dõi về năng lực hạt nhân Mỹ, Nga và Trung Quốc, cho biết khi quan sát các hình ảnh vệ tinh thương mại, ông nhận thấy Bắc Kinh dường như đã bắt đầu xây dựng 11 hầm ngầm từ cuối năm 2020 tại một bãi thử tên lửa rộng lớn gần vùng Jilaitan, miền Trung Bắc Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh cũng đã cho xây 5 hầm ngầm tại đây. 16 hầm ngầm do ông Christensen xác định sẽ bổ sung cho hệ thống từ 18 đến 20 hầm mà Trung Quốc hiện đang sử dụng cho tên lửa liên lục địa ICBM đời cũ DF-5. Tuy nhiên, ông Christensen trên trang blog của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cũng nêu rõ, ngay cả khi Trung Quốc có tăng gấp đôi hay gấp ba số lượng ICBM cũng chỉ là một phần nhỏ so với số lượng của Mỹ và Nga hiện đang nắm giữ. Trong đó, không quân Hoa Kỳ vượt xa các đối thủ với 450 kho chứa, trong đó có đến 400 là hầm ngầm, Nga có khoảng 130 đang hoạt động. Cũng theo ông Christensen, những hầm chứa mới phát hiện rất có thể là dùng để cất giấu ICBM DF-41 thế hệ mới của Trung Quốc, có thể bắn tới vùng Alaska và một phần lớn lục địa Mỹ, được chế tạo bằng nhiên liệu rắn cho phép người điều khiển chuẩn bị nhanh hơn để phóng tên lửa so với chiến DF-5. Hiện Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những phân tích của chuyên gia Christensen. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm về Trung Quốc có 4 tháng để ra báo cáo về những hành động khiêu khích của Trung Quốc để có thể vạch ra những hành động cụ thể thích ứng đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh.
Trang mạng thông tin Defense World cho biết tham gia cuộc họp ngày hôm qua có các thành viên từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Liên quân, các lực lượng quân sự, các ban chỉ huy tác chiến và các cơ quan tình báo Mỹ. Theo giải thích của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, thì mục tiêu của cuộc họp là nhằm quy định rõ xin trích nhiệm vụ lịch trình với các kết quả sau cùng là đưa ra một đánh giá cơ bản về các ban ngành, các chương trình, chính sách và các quy trình về những vấn đề có liên quan đến Trung Quốc, hết lời dẫn. Sau thời hạn 4 tháng làm việc, đội đặc nhiệm này sẽ cung cấp cho lãnh đạo Lầu Năm Góc những khuyến nghị và cột mốc cụ thể để có thể vạch ra những hành động đáp ứng thích hợp trước những thách thức đến từ Trung Quốc.
Trong lĩnh vực tư pháp tại Pháp, hôm qua đã diễn ra một sự kiện chưa từng có. Một tổng thống của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp bị kết án tù vì tội tham nhũng và hối lộ. Bản án chưa từng có nói trên đối với ông Nicolas Sarkozy gây bàng hoàng cho cánh hữu Pháp. Cựu tổng thống Sarkozy ngay lập tức cho biết sẽ khiếu nại phúc thẩm.
Một tòa án tiểu hình tại Pháp đã khép ông Nicolas Sarkozy vào tội lợi dụng cương vị của cựu tổng thống và các quan hệ chính trị ngoại giao mà ông có được trong thời gian cầm quyền để mua chuộc một thẩm phán nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân. Án phạt đối với cựu tổng thống Sarkozy là 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam. Hội đồng thẩm phán nhấn mạnh là hành động tội phạm nói trên phải coi là đặc biệt nghiêm trọng do người phạm pháp là một cựu tổng thống, tức người từng có cương vị bảo đảm tính độc lập của tư pháp. Theo cáo trạng thì vào năm 2014, khi ông Sarkozy đang bị điều tra do liên quan đến một vụ án khác, cựu tổng thống Pháp đã thông qua luật sư của mình là ông Thierry Herzog móc nối với ông Gilbert Azibert, khi đó là một thẩm phán cấp cao, để có được các thông tin về quá trình điều tra nói trên. Để đổi lại, ông Sarkozy hứa sẽ giúp thẩm phán Azibert giành được một chức vụ cao cấp tại Công quốc Monaco. Các bị cáo còn lại, tức hai thẩm phán, cũng nhận mức án tương tự là 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam. Riêng luật sư Thierry Herzog thì còn bị cấm hành nghề luật sư trong 5 năm. Về phần cựu tổng thống Sarkozy, tòa chấp nhận để đương sự thọ án tù giam tại nhà với điều kiện đeo vòng theo dõi điện tử. Trước trường hợp của ông Sarkozy, một tổng thống Pháp khác cũng bị phạt tù nhưng là tù treo, đó là cựu tổng thống cánh hữu Jacques Chirac. Năm 2011, ông Chirac bị phạt 2 năm tù treo trong vụ án chỗ làm giả mạo tại tòa thị chính Paris trong thời gian ông Chirac là đô trưởng. Ngay sau khi bản án được tuyên, cánh hữu Pháp phản ứng dữ dội. Bàng hoàng và đau buồn là phản ứng chung của cánh hữu. Trên Twitter, lãnh đạo đảng cánh hữu LR Christian Jacob lên án tính chất quá khắt khe của án phạt. Còn cựu lãnh đạo LR, chủ tịch vùng Hauts-de-France, ông Xavier Bertrand khẳng định mọi khiếu nại sẽ được tiến hành nhằm phục hồi danh dự chống Sarkozy, với hy vọng toàn bộ sự thật sẽ được làm sáng tỏ. Theo một chính trị gia hàng đầu khác của đảng LR, ông Eric Ciotti, thì đây chỉ là một giai đoạn trong một hành trình pháp lý kéo dài, còn xa mới kết thúc.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo sẽ quá ảo tưởng khi nghĩ rằng nhân loại sẽ thoát khỏi virus corona từ đây vào cuối năm 2021.
Theo AFP, ông Michael Ryan, giám đốc các chiến dịch khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, đánh giá số người nhập viện và số ca tử vong có thể sẽ giảm, nhưng dịch bệnh sẽ vẫn dữ dội do số ca nhiễm mới đã tăng nhẹ trở lại sau 7 tuần giảm liên tiếp. Phát biểu với báo giới, ông Ryan tuyên bố là sẽ quá sớm và sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng thế giới sẽ chấm dứt với virus này từ giờ đến cuối năm. Còn vẫn theo ông Ryan, mục tiêu đặt ra cho Tổ chức Y tế Thế giới là duy trì đà lây nhiễm thấp, hỗ trợ dự báo sự xuất hiện những biến thể mới và giảm số người bị lây nhiễm. Do đó, tiêm ngừa cho các nhân viên y tế và những người dễ bị lây nhiễm là một trong những ưu tiên cho phép giảm nhẹ thảm kịch dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thì muốn rằng việc tiêm ngừa cho các nhân viên y tế phải được bắt đầu ở mỗi nước trong vòng 100 ngày đầu tiên của năm 2021. Trong nỗ lực này, những liều thuốc đầu tiên trong chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc đã đến Ghana và Côte d'Ivoire ngày hôm qua. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổ chức Y tế lớn nhất thế giới cũng lấy làm tiếc là một số nước giàu đã bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa 3 tháng sớm hơn so với những nước chậm phát triển. Ông còn chỉ trích một số nước ưu tiên tiêm ngừa cho thanh niên trai tráng, những người có sức khỏe tốt và ít có nguy cơ mắc bệnh thay vì là nhân viên y tế và những người cao tuổi.
Vấn đề đại dịch COVID-19, Ủy ban châu Âu hôm qua thông báo là ngày 17 tháng 3 tới sẽ chính thức trình dự án về một giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19. Giấy chứng nhận cho phép người sở hữu có thể đi lại tự do hơn mà không bị ràng buộc bởi các quy định phòng dịch. Giấy chứng nhận về COVID-19 vốn là một chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ 27 quốc gia châu Âu. Các nước phản đối cho rằng dự án này gây bất bình đẳng gia tăng.
Sau đây là các phần tin khác. Về vụ án sát hại nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út, chính quyền Mỹ hôm qua thông báo yêu cầu chính quyền Ả Rập Xê Út giải thể đơn vị đặc nhiệm đã tiến hành vụ sát hại dã man nhắm vào nhà báo đối lập. Quyết định của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden bị lên án mạnh mẽ tại Mỹ. Thông tín viên Eric DeSantis tường trình từ San Francisco.
Trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ, đối mặt với ứng cử viên Donald Trump, ứng cử viên Joe Biden đã hứa hẹn là ông sẽ hết sức cương quyết với lãnh đạo Ả Rập Xê Út sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Ứng cử viên Joe Biden nói, xin trích, chúng tôi sẽ buộc họ phải trả giá, chúng tôi sẽ đối xử với họ như những kẻ đê tiện, hết lời dẫn. Truyền thông Hoa Kỳ không bỏ lỡ dịp để nhắc lại câu nói trên, bởi giờ đây khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống, chính ông đã từ chối trừng phạt Thái tử Ả Rập Xê Út. Trong lúc rõ ràng là chính quyền của ông Biden hôm thứ Sáu vừa qua đã công bố một bản báo cáo của tình báo Hoa Kỳ khẳng định một cách rõ ràng là chính ông Mohammed bin Salman đã phê chuẩn kế hoạch ám sát nhà báo Khashoggi. Trên truyền hình Mỹ giải thích về quyết định không trừng phạt lãnh đạo Ả Rập Xê Út, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng, xin trích, trong lịch sử chưa bao giờ có các trừng phạt nhắm vào các nguyên thủ nước ngoài mà chúng ta có quan hệ ngoại giao. chúng tôi cho rằng có thể có các biện pháp hiệu quả hơn để bảo đảm là sự việc như vậy sẽ không bao giờ tái diễn và cũng để cho có được một không gian đối thoại về những gì liên quan đến lợi ích của nước Mỹ, hết lời dẫn. Tuy nhiên, tại Quốc hội Mỹ, nhiều dân biểu đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden phải có các trừng phạt nhắm vào ông Salman. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các hành quyết nhấn mạnh là điều hết sức nguy hiểm là một mặt thừa nhận ai đó là kẻ tội phạm, nhưng lại không làm gì để trừng phạt kẻ phạm tội. Trước các chỉ trích, hôm thứ Sáu vừa qua, ông Joe Biden đã hứa là có các biện pháp mới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cuối cùng đã chỉ đưa ra đòi hỏi chính quyền Riyadh phải giải tán đơn vị đặc nhiệm đã tiến hành vụ sát hại nhà báo đối lập Salman Khashoggi, nhưng không hề đưa ra bất cứ trừng phạt nào nhắm vào thái tử kế vị Ả Rập Xê Út.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Vẫn tại châu Âu nhưng trong lĩnh vực văn hóa, Berlinale, Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 71 chính thức khai mạc trực tuyến ngày hôm qua. Do đại dịch COVID-19, Berlinale, một trong những liên hoan phim quốc tế danh tiếng nhất, năm nay được tổ chức theo phương thức 100% trực tuyến. Liên hoan phim chia thành hai giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3 là phần tranh tài cho giải Gấu Vàng Gấu Bạc của 15 phim và từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 6 diễn ra sự kiện Summer Special, giai đoạn công chiếu các bộ phim tại rạp và trao giải cho các phim xuất sắc. Berlinale là liên hoan phim quốc tế lớn đầu tiên được tổ chức trong năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Số phim tham dự liên hoan cũng giảm so với thường lệ, có 150 phim đủ mọi thể loại đã được lựa chọn, trong đó có 15 phim chính thức đua tài cho giải phim xuất sắc nhất. Ban giám khảo không có chủ tịch mà gồm 6 đạo diễn từng đoạt giải Gấu Vàng.
Chính quyền Nhật Bản hôm nay gửi công hàm ngoại giao yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt chiến dịch bắt buộc người Nhật Bản kiều dân phải xét nghiệm virus gây bệnh COVID-19 thông qua hậu môn. Theo chính phủ Nhật Bản, hình thức xét nghiệm này gây tổn thương tâm lý sâu sắc với những người bị xét nghiệm.
Liên Hiệp Quốc đòi mở điều tra quốc tế về vụ Navalny. Trong một thông cáo chung đăng ngày hôm qua, hai chuyên gia độc lập tại Liên Hiệp Quốc cho rằng nên khẩn cấp mở một cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Theo hai vị chuyên gia này, việc đầu độc ông Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok được cố ý thực hiện nhằm đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng và hung hãn rằng đó có lẽ sẽ là số phận dành cho bất kỳ ai dám chỉ trích và phản đối chính phủ. Chủ đề ngày hôm nay, liệu Donald Trump có giữ được hào quang để trở lại vào năm 2024 là tiêu đề của một mỗi ngày một sự kiện.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hội nghị chính trị bảo thủ CPAC tại Orlando, bang Florida ở Hoa Kỳ là cơ hội để những người ủng hộ nhiệt thành được gặp lại thần tượng Donald Trump và là dịp để cựu Tổng thống Mỹ đo lường mức độ tín nhiệm sau khi rời Nhà Trắng. Vẫn khẳng định là đã bị cướp chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2020, ông Donald Trump đề ngỏ khả năng chiến đấu với phe dân chủ lần thứ ba. Nhưng liệu ông Trump còn giữ được hào quang từ giờ cho đến 4 năm tới hay không? Hiện tại, ông Donald Trump vẫn giữ được ảnh hưởng trong lòng người hâm mộ và trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Theo một cuộc thăm dò tại Đại học Suffolk và báo USA Today và được trang The Guardian trích dẫn ngày 22 tháng 2, thì 46% cử tri của ông Donald Trump sẵn sàng theo ông nếu cựu Tổng thống Mỹ lập đảng mới. Còn 42% cho rằng vụ xử truất phế càng khiến họ ủng hộ ông Donald Trump hơn. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ sẽ vẫn là một người Cộng hòa, là tương lai của Đảng Cộng hòa, theo bài diễn văn ngày 28 tháng 2 của ông tại CPAC, với khẳng định phong trào yêu nước bền bỉ và tự hào của chúng ta mới chỉ bắt đầu và cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Ông Donald Trump tự tin rằng với sự hỗ trợ của các bạn, chúng ta sẽ chiếm lại Hạ viện rồi Thượng viện và sau đó là một Tổng thống Cộng hòa sẽ hân hoan trở lại Nhà Trắng, hết lời dẫn. Tuy nhiên, cần phải chịu được suốt 4 năm tới. Đây là chuyện không dễ dàng, theo nhận định của nhà báo Pháp Sylvain Sipen, chuyên về Hoa Kỳ của tạp chí Le 1, khi trả lời France Info tối 28 tháng 2. Truyền thông là lý do thứ nhất. Theo nhà báo Sipen, ông Donald Trump không còn là Tổng thống nữa. Khi anh không còn làm Tổng thống, anh không còn được tất cả các đài báo đưa tin và anh không còn quan trọng nữa, theo nhà báo người Pháp. Rồi Twitter, Facebook cũng cấm cửa cựu Tổng thống Mỹ, trong khi Twitter được coi như là cơ quan ngôn luận của ông Donald Trump trong suốt 4 nhiệm kỳ. Bài trắc nghiệm đầu tiên về mức độ ảnh hưởng đối với ông Donald Trump chính là cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022. Thế nhưng, Đảng Cộng Hòa đang bị chia rẽ vì ông Trump. Vẫn theo nhà báo Pháp, thì phe Cộng Hòa bị kẹt giữa một bên là đa số ủng hộ ông Donald Trump, còn bên kia là thành phần nòng cốt của đảng đã bỏ phiếu phế truất hoặc quay lưng lại với Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Những nhân vật này đã không được mời hoặc khước từ lời mời dự CPAC. việc thay thế những chính trị gia gạo cội này là nằm trong kế hoạch của nhà tỷ phú địa ốc. Ông Trump thẳng thừng chỉ đích danh những kẻ phản bội và khẳng định ủng hộ những ngôi sao đang lên hoặc những người trung thành mà ông vẫn tiếp đón tại dinh thự Mar-a-Lago, theo nguồn tin ẩn danh của trang thông tin Axios được The Guardian trích dẫn. Điều tra về thuế là một rắc rối khác mà ông Donald Trump phải đối mặt trong thời gian tới, từ nghi án Trump Organization gian lận trong khai báo thuế đến khai báo thuế thu nhập cá nhân của ông Donald Trump hay các khoản tiền mua im lặng được trả cho một số phụ nữ. Ngoài ra cũng cần tính đến khả năng vụ kiện về việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu bang Georgia tìm cho ra được 12.000 phiếu bầu. Cuối cùng, kết quả trong những ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn bị ông Donald Trump đặt biệt danh là Joe ngủ gật, không thảm hại như người tiền nhiệm chỉ trích. Ông Trump sẽ phải tìm ra những chiêu mới để tấn công chính quyền đương nhiệm. Thái độ cứng rắn của Mỹ trong nhiều hồ sơ quan trọng như Trung Quốc, Biển Đông, thương mại, hạt nhân Iran v.v. được chính quyền Joe Biden duy trì. Việc phòng chống dịch COVID-19 cũng bắt đầu có dấu hiệu khả quan, đặc biệt với chiến dịch tiêm chủng được thúc đẩy và tổ chức một cách bài bản hơn. Trong bài diễn văn, ông Donald Trump miêu tả một hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ đang bị chia rẽ. An ninh của chúng ta, sự thịnh vượng của chúng ta và bản sắc của chính người dân Mỹ đang bị thách thức. Điều đáng nói là chính ông Donald Trump cũng góp phần đào sâu thêm sự chia rẽ này trong 4 năm nhiệm kỳ. Liệu ông có đủ sức thuyết phục một đảng Cộng hòa bị chia rẽ, thuyết phục những cử tri từ bỏ đảng sau cuộc tấn công đồi Capitol trở lại ủng hộ ông vào năm 2024 nếu ông tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ hay không?
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Cuộc tranh hùng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên không gian để giành lợi thế quân sự và kinh tế. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của nhà nghiên cứu Paul Vore, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Và sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với chủ đề Việt Nam muốn Miến Điện ổn định để bảo vệ đầu tư, thu hàng phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Trần, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại của Pháp ở Bangkok, Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thùy Dương sẽ nói về quan hệ Mỹ và Trung Quốc và cuộc chiến linh kiện bán dẫn chỉ mới bắt đầu.
Chế tạo linh kiện bán dẫn là một trong những lĩnh vực bản lề của các ngành công nghệ cao trong tương lai. Là một con chip nhỏ cấu thành bộ phận gọi là trái tim của máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, linh kiện bán dẫn cũng là một phần thiết yếu của các hệ thống điện tử trong xe hơi, máy bay, mạng viễn thông, nhà máy điện hạt nhân, v.v. Trong lĩnh vực chế tạo linh kiện bán dẫn, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là vô cùng lớn. Trên đây là nhận định của Pierre-Antoine Donnet trong bài viết đăng trên trang mạng châu Á Asialist ngày 16 tháng 2 năm 2021. Ông Donnet là tác giả của khoảng 15 cuốn sách về Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Ấn Độ và những thách thức lớn ở châu Á. Trong đó có cuốn sách về vai trò lãnh đạo thế giới, cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hiện giờ, Trung Quốc bị xem là tụt hậu nhiều năm, thậm chí nếu có cố gắng thì cũng phải mất đến 10 năm mới bù đắp được những yếu kém. Một nanomet tương đương với 1/1 tỷ mét. Nhà sáng lập chính của Mỹ là Intel, có thể sản xuất các con chip có kích cỡ 10 nanomet, trong khi nhà sản xuất Đài Loan TSMC và hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đã chế tạo được chip 5 nanomet. TSMC cũng đã cho khởi công xây dựng một nhà máy mới vô cùng lớn ở Đài Nam, miền Nam Đài Loan, với khả năng chế tạo linh kiện bán dẫn 3 nanomet từ nửa cuối năm 2022. Còn tập đoàn SMIC của Trung Quốc cũng như tập đoàn Huawei vốn bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách đen chỉ có thể chế tạo chip bán dẫn có kích thước tới 14 nanomet.
Một bộ vi xử lý 7 nanomet chứa hàng tỷ bóng bán dẫn, mỗi bóng bán dẫn như vậy có khả năng điều khiển hoạt động điện và dòng electron. Bộ vi xử lý mà càng nhỏ thì càng tiêu thụ ít điện năng và tỏa nhiệt càng ít. Đây là hai phẩm chất thiết yếu cho bất kỳ một vi mạch nào. Phần lớn của cách mạng kỹ thuật số toàn cầu hiện nay sẽ liên quan đến công cuộc làm chủ hoạt động chế tạo linh kiện bán dẫn. Đâu là lý do tại sao mà cuộc chiến thu nhỏ linh kiện bán dẫn lại bùng nổ giữa một bên là Trung Quốc và bên kia thì gồm có Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc. Không ai có thể đoán được bên nào sẽ thắng. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện giờ vẫn phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài.
Trung Quốc chắc chắn đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, robot, tàu cao tốc, hạt nhân dân sự, phản ứng nhiệt hạch hay xe hơi chạy điện, máy tính lượng tử, chinh phục không gian và sắp tới là hàng không dân dụng. Thế nhưng, linh kiện bán dẫn thì vẫn là điểm yếu, là gót chân ASIN của Trung Quốc. Đi đầu trong việc làm chủ sản xuất linh kiện bán dẫn là một trong những điểm mấu chốt để Bắc Kinh thực hiện tham vọng thực sự trở thành siêu cường toàn cầu. Còn hiện giờ, Trung Quốc vẫn là quốc gia tiêu thụ linh kiện bán dẫn hàng đầu thế giới. Trong năm 2019, Trung Quốc đã nhập khẩu linh kiện bán dẫn với tổng trị giá 304 tỷ đô la. So về giá trị thì còn cao hơn nhập khẩu dầu lửa và cao hơn tổng nhập khẩu từ Liên hiệp châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Nói thêm về gót chân ASIN của Trung Quốc, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, thông tín viên Simon Le Plat của báo Le Monde tại Thượng Hải cho biết, trong 3 quý đầu năm 2020, 13 doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã được thành lập, nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Ngày 11 tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã duyệt chi 710 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 90 tỷ euro để ủng hộ 105 dự án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thậm chí còn nói đến bước đại nhảy vọt về thiết bị bán dẫn. Thế nhưng, cho dù nhận được nhiều tỷ đô la đầu tư của nhà nước, thì các nhà sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc vẫn không thể đuổi kịp các doanh nghiệp Đài Loan và Hàn Quốc.
Trong kế hoạch Made in China 2025, Bắc Kinh đã đặt ra những chỉ tiêu đầy tham vọng, tự cung ứng được đến 40% nhu cầu linh kiện bán dẫn vào năm 2020 và 70% trong 5 năm sắp tới, với hơn 120 tỷ euro đầu tư từ chính quyền trung ương và địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến năm ngoái, Trung Quốc mới chỉ đáp ứng được có 18% nhu cầu nội địa. Về tổng giá trị, nhập khẩu linh kiện bán dẫn xếp hàng đầu, cao hơn cả tổng giá trị dầu lửa Trung Quốc phải nhập vào.
Trở lại với cuộc đối đầu Mỹ-Trung, kể từ năm 2019, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất chất bán dẫn được Hoa Kỳ cấp phép. Pierre-Antoine Donnet trên AsiaList nhấn mạnh lệnh cấm này là một đòn tấn công trực diện vào tập đoàn Hoa Vi và buộc nhà chức trách Trung Quốc phải coi công cuộc hiện đại hóa năng lực chế tạo bán dẫn là một ưu tiên quốc gia. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong kết luận của Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Còn Hoa Vi, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn, đã trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất toàn cầu vào mùa hè năm 2020, vượt cả Samsung. Nhưng hiện giờ, Hoa Vi đã tụt xuống hàng thứ 6 trên thế giới, chủ yếu do tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chính cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tháng 5 năm ngoái đã đưa Hoa Vi và 70 công ty con của tập đoàn Trung Quốc vào danh sách đen của Bộ Thương mại. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp Mỹ không còn có thể cung cấp hàng hóa hoặc công nghệ cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc nếu không có sự cho phép của chính phủ Mỹ. Kết quả là hoạt động xuất khẩu của các công ty chế tạo linh kiện bán dẫn của Mỹ như Intel, Qualcomm, Broadcom và Micron bị phong tỏa ngay lập tức, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất chip điện tử quý giá với hơn 25% công nghệ của Mỹ, trong đó có hãng Đài Loan TSMC, cũng phải xin phép chính quyền Washington để có thể tiếp tục cung cấp linh kiện bán dẫn cho Hoa Kỳ.
Cả sự cạnh tranh lẫn cuộc chạy đua thu nhỏ kích cỡ linh kiện bán dẫn đều diễn ra một cách gay gắt, không khoan nhượng. Theo nhiều ước tính, riêng tập đoàn Đài Loan TSMC chiếm từ 55 cho đến 75% sản lượng linh kiện bán dẫn của toàn cầu, và hãng này dự tính là sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc đua. Hồi tháng 5 năm ngoái, công ty Đài Loan đã thông báo ý định xây dựng một nhà máy chế tạo linh kiện bán dẫn khổng lồ tại Mỹ ở bang Arizona với khoản đầu tư dự kiến là 12 tỷ đô la và tạo ra 1.600 việc làm. Nhà máy theo dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm nay sẽ tập trung vào sản xuất chip có kích cỡ chỉ 5 nanomet.
Hiện giờ, cuộc chiến linh kiện bán dẫn đã lan ra toàn thế giới. Bây giờ đến lượt Liên hiệp châu Âu. Hồi cuối năm 2020, Bruxelles đã công bố ý định xây dựng một nhà máy sản xuất chip điện tử ngay tại châu Âu. Mục tiêu là sẽ sản xuất ít nhất 1/5 linh kiện bán dẫn của thế giới, tính theo giá trị. Ủy viên Công nghiệp châu Âu Thierry Breton đã tuyên bố, xin trích, nếu châu Âu không có khả năng tự chủ trong lĩnh vực vi điện tử, thì không thể có chủ quyền về kỹ thuật số. Liên hiệp châu Âu tham gia cuộc đua khá muộn, nhưng theo các nguồn tin công nghiệp được Đài Bắc Thời báo trích dẫn hôm 15 tháng 2, thì nhà máy tương lai của châu Âu cũng có thể hướng tới khả năng chế tạo linh kiện bán dẫn 2 nanomet. Nhưng mục tiêu này là một thách thức công nghệ lớn mà chắc chắn châu Âu sẽ cần nhiều năm mới có thể vượt qua. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cách nay 2 tuần cũng đã nói rõ khó khăn chính sẽ là việc huy động nguồn vốn. Nhưng hiện giờ, 19 trong số 27 nước thành viên Liên Âu đã bày tỏ sự quan tâm đối với dự án và cho biết sẵn sàng đóng góp tài chính.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. ASEAN lên án bạo lực cảnh sát, Liên Hiệp Quốc muốn thảo luận về Miến Điện. Tại Biển Đông, Trung Quốc tập trận 1 tháng phía Tây Vịnh Bắc Bộ. Lần đầu tiên một cựu tổng thống Pháp bị kết án 1 năm tù giam vì tội tham nhũng, cánh hữu bàng hoàng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo thế giới sẽ khó đánh bại COVID-19 từ đây đến cuối năm. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Donald Trump có giữ được hào quang để trở lại vào năm 2024 hay không? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo
chiếm trang nhất các báo ra ngày hôm nay là tin cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án tù vì tội hối mại quyền thế làm dư luận rúng động. Bên cạnh đó, thời sự quốc tế thu hút sự quan tâm vẫn là tình hình dùng vũ lực đàn áp biểu tình leo thang tại Miến Điện và sự kiện Tổng thống Donald Trump xuất hiện trở lại ồn ào trên sân khấu chính trị Mỹ. Ngoài tờ Le Monde ra từ chiều hôm trước, tên của cựu Tổng thống Pháp thuộc cánh hữu Nicolas Sarkozy xuất hiện trên khắp các trang nhất của các báo in ra sáng nay. Nhật báo thiên hữu Le Figaro chạy tựa lớn Sarkozy bị kết án, bàng hoàng và tranh luận, trong khi tựa chính của Libération Sarkozy bị kết án công lý cho mọi người. Hôm qua, tòa án tại Paris đã tuyên bản án 3 năm tù, trong đó 1 năm tù giam đối với ông Sarkozy vì tội tham nhũng và hối mại quyền thế trong một vụ án xuất phát từ những cuộc điện thoại bị nghe lén của ông Sarkozy với 2 luật sư liên quan đến một vụ án khác vẫn được gọi là vụ Betancourt đang được điều tra về việc ông Sarkozy nhận tiền ủng hộ tranh cử bất hợp pháp từ nhà tỷ phú Liliane Betancourt. Theo cáo trạng của tòa, trong cuộc điện thoại với luật sư Thierry Dacroc và thẩm phán Gilbert Azimbert thụ lý vụ án này, Tổng thống Pháp đã tìm cách mặc cả hứa hẹn chức vụ với ông Azimbert nhằm tác động đến cuộc điều tra. Vụ án Betancourt sau đó đã khép lại với việc ông Sarkozy được miễn tố, nhưng cuộc điện thoại kín nói trên đã bị các nhà điều tra phát hiện từ năm 2014 rồi khởi tố đưa ra xét xử, hệ quả là bản án được tuyên ngày hôm qua. Vụ án làm rúng động dư luận Pháp vì như vậy ông Sarkozy là vị cựu tổng thống thứ 2 trong lịch sử chính trường Pháp bị kết án và là người đầu tiên lĩnh án tù giam. Cựu tổng thống trước bị kết án là ông Jacques Chirac, cũng thuộc cánh hữu, bị kết án vì tội tạo công việc khống tại tòa thị chính Paris, nhưng ông Chirac chỉ bị án treo 2 năm. Nhìn chung, Le Figaro nhận định phiên tòa đối với ông Sarkozy là thiếu bằng chứng thuyết phục cho một bản án nặng nề đến như vậy. Le Figaro lập luận rằng cựu tổng thống Pháp bị kết án chỉ vì một cuộc điện thoại liên quan đến một vụ án mà ông đã được trắng tội. Điều mà tờ báo nhận thấy trong vụ xét xử này là các thẩm phán đã đóng vai trò như các tác nhân chính trị, không còn tôn trọng nguyên tắc phân lập quyền hành trong nền dân chủ. Xã luận tờ báo kết luận, đúng là các nhà chính trị phải gương mẫu, không có gì có thể bảo vệ họ trước tính nghiêm khắc của pháp luật, nhưng lấy tư cách gì mà quyền tư pháp lại truy cùng diệt tận một cách không thương tiếc những dân biểu? Ai sẽ là người phán xét các thẩm phán đây?
Không giống với quan điểm của Le Figaro, Nhật báo vẫn được cho là thiên tà Libération thì cho rằng bản án đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy khẳng định lại một điều là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Ở trang trong của tờ báo, phiên xử Sarkozy một quyết định nghiêm khắc. Xã luận của Libération lấy tiêu đề như những người khác, nhắc lại kết luận của tòa án rằng vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vì người phạm phải là một cựu tổng thống được coi là người bảo đảm cho sự độc lập của tư pháp. Nhưng ông Sarkozy đã lợi dụng quy chế cựu tổng thống và những mối quan hệ chính trị có được của ông để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Tờ báo khẳng định Pháp nằm trong số các nền dân chủ mà mọi thế lực đều có thể bị xét xử như những người khác. Tuy nhiên, chưa phải là điều này đã đạt được hoàn hảo, vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó là phá bỏ hẳn đặc quyền được miễn tố trong thời gian khi các lãnh đạo chính trị còn đương chức.
Chuyển qua trang quốc tế, với thời sự ngày càng nóng thêm ở quốc gia châu Á Miến Điện, Liberation có bài Miến Điện, ông San Suu Kyi, nạn nhân của luật rừng.
Tờ báo cho hay, ngay sau ngày ra tay chấn áp đẫm máu làm ít nhất 18 người biểu tình chống đảo chính bị thiệt mạng, chính quyền quân sự Miến Điện tiếp tục tống đạt thêm các tội danh đối với lãnh đạo chính phủ Miến Điện. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng và được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp ASEAN ngày hôm nay. Tờ báo ghi nhận, suốt trong cả tháng qua, từ sau cuộc đảo chính quân sự, đất nước Miến Điện vẫn chìm trong hỗn loạn, bạo lực gia tăng từng ngày, đã có đổ máu trong các cuộc biểu tình chống đảo chính. Chính quyền quân sự tiếp tục các trò hề pháp lý gán thêm tội danh rất vớ vẩn để triệt hạ bà ông San Suu Kyi, vẫn luôn là thần tượng của phong trào chống chính quyền quân sự. Bạo lực đã đến mức báo động, các nước ASEAN sẽ phải lên tiếng trong cuộc họp các ngoại trưởng qua truyền hình ngày hôm nay. Nhưng theo tờ báo, ASEAN là một tổ chức chia rẽ, một vài nước như Indonesia hay Singapore những ngày qua đã lên tiếng đòi chính quyền quân sự không dùng vũ lực trấn áp biểu tình, trả tự do cho bà ông San Suu Kyi, nhưng đều không có hồi âm. Nhật báo Le Figaro có bài phóng sự tại Miến Điện, tập đoàn quân sự đàn áp phản kháng trong máu, ghi lại cuộc đọ sức trên nhiều thành phố lớn của Miến Điện trong những ngày qua, giữa một bên là người biểu tình chủ trương đấu tranh bất bạo động và bên kia là lực lượng cảnh sát được trang bị đầy đủ các công cụ trấn áp. Những ngày qua, càng có thêm nhiều dấu hiệu leo thang bạo lực và máu đã đổ, giống như những gì đã diễn ra trong cuộc trấn áp của chính quyền quân sự với phong trào phản kháng hồi năm 1988. Khi đó, tập đoàn quân sự đã cho bắn đạn thật vào người biểu tình khiến cả ngàn người thiệt mạng. Lần này, bất chấp đổ máu, theo Le Figaro, giới trẻ Miến Điện không chấp nhận chân trời dân chủ, cánh cửa kinh tế đang mở ra từ một thập kỷ nay, bất ngờ giờ bị đóng lại. Họ sẵn sàng đương đầu với chính quyền quân sự, một người biểu tình nói với Le Figaro. Xin trích, chúng tôi đã chờ đợi phản ứng quốc tế, giờ chúng tôi không còn kiềm chế được nữa, các cuộc biểu tình sẽ không còn ôn hòa nữa vì chúng tôi đã mất quá nhiều sinh mạng vô tội rồi. Trong bài xã luận mang tiêu đề Niềm hy vọng bị quân đội nghiền nát, Le Monde cũng ghi nhận tình trạng leo thang, bạo lực đổ máu tại đất nước này ngày càng nghiêm trọng. Các nước dân chủ vẫn đứng trước những câu hỏi quen thuộc. Làm sao gây áp lực được với các lãnh đạo quân sự đầy quyền lực hiện nay ở Miến Điện? Lựa chọn cách trừng phạt nào để làm suy yếu chính quyền quân sự mà không để người dân phải trả giá, đồng thời vẫn tránh được việc để cho Trung Quốc chiếm được trường ảnh hưởng? Chính quyền Biden ở Mỹ cũng như Liên hiệp châu Âu đang đứng trước thách thức lớn. Tờ báo nhận thấy trách nhiệm cũng thuộc về Hiệp hội ASEAN mà Miến Điện là một thành viên. Hiệp hội này phải can đảm đối mặt với tình hình mất ổn định trong môi trường của chính họ. Trong khi đó, Nhật báo La Hoa cũng nhận định một tháng sau cuộc đảo chính, không một giải pháp hòa bình nào xuất hiện.
Tiếp tục với trang báo Le Monde, Nhật báo dành nhiều chú ý tới chính trường Hoa Kỳ với hàng tựa trang nhất. Trump ra khỏi nơi ẩn cư, gợi nhắc ông trở lại.
Hôm Chủ nhật vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu xuất hiện trở lại trên sân khấu chính trị nhân hội nghị thường niên những người bảo thủ tại Orlando, bang Florida. Lần đầu trở lại, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm phấn khích những người ủng hộ ông. Nhiều người của Đảng Cộng Hòa nhận thấy ông Trump là người duy nhất có thể cầm cương Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới. Le Monde nhận định, 4 tháng sau thất bại những người Cộng Hòa tù nhân của Donald Trump, vẫn những giọng điệu phong cách như cũ. Donald Trump một lần nữa cho thấy ông không thể chấp nhận thất bại và nhất là sự chi phối ảnh hưởng của cựu Tổng thống vẫn còn đè nặng lên số phận của Đảng Cộng Hòa, như nhận định của Le Monde. Cùng chủ đề này, Le Figaro với bài viết tại Orlando, Donald Trump nắm thời điểm 2024, ghi nhận trong bài diễn văn dữ dội, cựu Tổng thống đã mở cánh cửa ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, giữa lúc phe Cộng hòa vẫn còn chưa kịp tiêu hóa thất bại mới rồi.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Cuộc tranh hùng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên không gian để giành lợi thế quân sự và kinh tế. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của nhà nghiên cứu Paul Vore, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Robo và xe tự hành từ trái đất đã dồn dập đổ bộ lên sao Hỏa trong tháng 2 vừa qua. Mỹ đã quan tâm trở lại đến chị Hằng, Trung Quốc thì đổ bộ lên cung trăng. Cuộc chinh phục không gian vũ trụ đã khơi mào do các hoạt động quân sự, kinh tế và cả cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ con người càng lúc càng lệ thuộc vào không gian. Vậy đâu là mục đích và những lợi thế của mỗi bên, thách thức nào chờ đợi Washington cũng như là Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời chuyên gia Paul Vorer thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Trong thế kỷ vừa qua, và nhất là suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, thì chinh phục không gian là phương tiện để Mỹ cũng như là Liên Xô phô trương thanh thế. Thế nhưng rồi câu lạc bộ các nhà thám hiểm không gian đã từng bước mở rộng đến nhiều thành viên mới, là công nghệ không gian không còn thuộc độc quyền của nhà nước. Tại Mỹ cũng như là châu Âu, ngày càng có nhiều các công ty tư nhân nhập cuộc. Ngoài Nga và Hoa Kỳ, châu Âu thì nay đã có thêm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Phi v.v. và gần đây nhất là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dù vậy, trên ván cờ này, Mỹ vẫn giữ một vị trí áp đảo tuyệt đối cả về mặt kỹ thuật lẫn tài chính. Thật vậy, 60% các khoản chi phí dành cho ngành công nghệ vũ trụ và không gian trên thế giới là vốn của Hoa Kỳ. 80% các hoạt động không gian nhằm phục vụ quân sự đều tập trung cả về phía Mỹ. Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia Paul Vorer, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp đã lưu ý hai điểm. Trọng tâm cuộc tranh hùng trên không giờ đây đã chuyển về trục Mỹ-Trung và cuộc chinh phục không gian đó đã mở rộng đến sao Hỏa.
L'exploration de Mars aujourd'hui, elle se fait de manière robotique. C'est-à-dire qu'on envoie des sondes scientifiques sur Mars.
Chúng ta dùng công nghệ robot để thám hiểm sao Hỏa, phóng phi thuyền lên hành tinh đỏ. Đến lượt sao Hỏa nằm trong số các mục tiêu để Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh về mặt địa chính trị. Thuần túy về mặt khoa học, chưa một ai làm chủ công nghệ đưa người lên sao Hỏa. Thế nhưng chúng ta biết gửi người lên cung trăng. Thực sự là cuộc chạy đua chinh phục không gian đã khai mào. Hôm thứ Tư 24 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc ra thông báo về chương trình phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 9 với mục tiêu đưa người lên mặt trăng. Đồng thời dự án này cũng nhắm tới việc về lâu dài mở rộng đến các chương trình đưa người lên sao Hỏa. Hoa Kỳ cũng có những kế hoạch tương tự.
Câu hỏi kế tiếp là trong cuộc chạy đua chinh phục không gian hiện tại, Mỹ và Trung Quốc mỗi bên đang có những lá chủ bài nào để chiếm lấy thế thượng phong? Paul Vorer phân tích.
Les atouts des États-Unis, c'est à la fois leur puissance économique et leur grande expérience.
Mỹ có những lợi thế như sau: một là kinh tế và hai là Hoa Kỳ có một chuỗi dài những kinh nghiệm về mặt kỹ thuật. Phải công nhận là Mỹ đang đi trước rất nhiều giai đoạn. Và đừng quên rằng từ thập niên 1960, Hoa Kỳ đã thành công đưa người lên mặt trăng. Và cho đến nay thì Mỹ là quốc gia duy nhất làm chủ được công nghệ đưa xe tự hành đáp xuống sao Hỏa và thám hiểm hành tinh này, như chúng ta đã thấy hồi tuần trước với kỳ công của Perseverance. Về phía Trung Quốc, ưu điểm của nước này là đã phát triển kinh tế rất ngoạn mục. Thêm vào đó, Bắc Kinh đã thu hẹp được những chậm trễ của mình về mặt kỹ thuật. Phải nói rằng, ở điểm này thì thành tích của Trung Quốc rất đáng nể phục và hiện tượng này đã bắt đầu manh nha từ năm 1978. Kể từ đó, Trung Quốc cũng bắt đầu tích lũy nhiều kinh nghiệm về công nghệ không gian nhưng chưa khai thác đúng mức những tiềm năng đó. Điểm thứ tư cần chú ý đó là Trung Quốc bắt đầu có kinh nghiệm đưa người lên không gian, bắt đầu có những công cụ khoa học, những hệ thống phóng phi thuyền rất lợi hại. Tóm lại là Trung Quốc có nhiều lá chủ bài trong tay và có quyết tâm bắt kịp thời gian đã mất để cạnh tranh ngang ngửa với Hoa Kỳ. Tuy nhiên trước mắt thì nước Mỹ vẫn chiếm ưu thế thượng phong và cũng là quốc gia đầu tư nhiều nhất trên thế giới cho ngành thám hiểm không gian. Câu hỏi mà chúng ta chưa thể trả lời đó là mức độ hiệu quả của các khoản đầu tư trong lĩnh vực này. Giới nghiên cứu chưa xác định được là đầu tư của Mỹ hay Trung Quốc là hiệu quả hơn.
Au niveau de l'efficacité de ces investissements, il y a vraiment une question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que ceux de la Chine ou ceux des États-Unis?
Theo Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian của Pháp, thì ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ dành riêng cho cơ quan hàng không vũ trụ NASA là khoảng 20 tỷ đô la. Và nếu tính luôn cả ngân sách mà chính quyền liên bang cấp cho các cơ quan, các viện nghiên cứu về không gian và vũ trụ, thì tổng đầu tư của Mỹ một năm lên đến 53 tỷ đô la. Thống kê chính thức của Bắc Kinh thì cho thấy khả năng tài chính của Trung Quốc chỉ tương đương với khoảng từ 10 cho đến 20% so với của Hoa Kỳ mà thôi. Như vừa nêu, từ đầu những năm 2000, không gian vũ trụ đã trở thành một mặt trận kinh tế. Một số các tập đoàn tư nhân ngày càng chiếm một vị trí quan trọng. Các công ty tư nhân hiện diện và đóng một vai trò then chốt trong những lĩnh vực như là công nghệ viễn thông với những ứng dụng để phục vụ từ các mục tiêu an ninh đến kinh tế môi trường. Paul Vorek nhấn mạnh ranh giới giữa các mục tiêu quân sự và dân sự đã được thu hẹp dần theo thời gian. Chuyên gia Pháp thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS này giải thích về những chuyển biến về tầm mức quan trọng cả về kinh tế lẫn chiến lược xuất phát từ các cuộc thám hiểm và chinh phục không gian.
Sur les enjeux stratégiques, que c'est finalement ce qui est le plus caractéristique de l'espace, c'est que ces enjeux ont été stratégiques dès le départ. Ils ont été à la fois.
Chúng ta nói về tầm mức quan trọng trên phương diện chiến lược vì có lẽ đây là nét tiêu biểu nhất khi chúng ta nói về không gian. Các chương trình thám hiểm, chinh phục không gian ngay từ đầu liên quan tới lĩnh vực quân sự. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chương trình vệ tinh được khởi động nhằm giám sát xem các bên có tôn trọng những thỏa thuận quốc tế về vũ khí hạt nhân hay không. Kế tới là khía cạnh phô trương thanh thế. Liên Xô và Hoa Kỳ xưa kia lao vào cuộc thám hiểm không gian là nhằm thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng với thời gian, yếu tố chiến lược của các chương trình chinh phục không gian cũng đã thay đổi. Trong chốc lát, chúng ta sẽ trở lại với điểm này. Còn về mặt kinh tế, từ thập niên 1980, lĩnh vực không gian ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, nhất là với sự hình thành của công nghệ viễn thông với những vệ tinh truyền hình. Thế rồi bước sang thập niên 1990 và cho đến tận ngày nay, các công ty tư nhân đầu tiên dấn thân vào lĩnh vực này bắt đầu hình thành. Tôi muốn nói đến trường hợp của tập đoàn SES tại Luxembourg hay các hãng chuyên phóng vệ tinh như Ariane Espace. Đến hiện tại thì có thêm những công ty mới như SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk hay Blue Origin của Jeff Bezos. Song song với những ngành công nghệ không gian, những tiến bộ kỹ thuật trong tin học đã cho phép chế tạo được các vệ tinh ngày càng nhỏ hơn, gọn hơn. Nhờ vậy, các vệ tinh ngày càng dày đặc trong không gian, chúng ta sử dụng được Internet là nhờ kết nối được hàng nghìn vệ tinh. Nói một cách khác, không gian giờ đây đã trở thành một công cụ, một dạng cơ sở hạ tầng không thể thiếu, thí dụ như là hệ thống định vị GPS, hoàn toàn lệ thuộc vào các vệ tinh. Thế rồi, chúng ta lại đang tiến thêm nhiều bước trong ngành công nghệ kết nối, và nhờ vậy mà ở bốn phương trên địa cầu, hoạt động được kết nối với nhau.
On a le GPS qu'on a tous sur nos téléphones, qui dépend de ces satellites, qui permettra de relier plusieurs points de la Terre.
Còn về những thay đổi trong tầm nhìn chiến lược thì sao?
Au niveau stratégique, en fait, l'espace, depuis la fin de la guerre froide, c'est un peu rapproché du champ de bataille.
Về mặt chiến lược, từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, lĩnh vực không gian và quân sự ngày càng gần gũi với nhau. Chẳng hạn như chúng ta càng sử dụng ngày càng nhiều hơn phương pháp điều khiển vũ khí từ xa bằng vệ tinh. Công nghệ này đã được thử nghiệm trong chiến tranh vùng vịnh hồi 1991, tức là chỉ 2 năm sau khi khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Ngoài ra, không gian được coi là một công cụ bảo đảm ổn định về mặt chính trị và chiến lược. Như đã nói, người ta đã dùng vệ tinh để giám sát các chương trình giải trừ vũ khí. Càng lúc, cộng đồng quốc tế càng khai thác không gian như một công cụ để tự vệ, để tấn công. Hiện tượng này có khuynh hướng gia tăng. Cho đến hiện tại thì quân đội thường xuyên sử dụng các vệ tinh, và đó có thể cũng là những mục tiêu tấn công để vô hiệu hóa khả năng quân sự của đối phương. Tình hình có khuynh hướng càng lúc càng căng thẳng thêm, và thậm chí các vệ tinh ngày càng được trang bị thêm vũ khí. Đó có thể là những loại vũ khí được gắn thẳng vào vệ tinh hoặc từ mặt đất có thể liên lạc được với các vệ tinh để phục vụ các mục tiêu quân sự. Chính vì mục tiêu này mà Hoa Kỳ cho ra đời lực lượng không gian, và Pháp thì cho ra đời Bộ Chỉ huy Không gian. Điều đó có nghĩa là người ta bắt đầu xem không gian như là nơi có thể trở thành một chiến trường trong tương lai.
Về câu hỏi cuối cùng, trong cuộc chạy đua chinh phục không gian, Mỹ và Trung Quốc cùng phải vượt qua những thách thức nào? Paul Vorek nhấn mạnh, yếu tố không gian đang từng bước được hội nhập vào cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Xu hướng này lại càng rõ nét với công nghệ kết nối đang được phát triển với tốc độ đến chóng mặt. Khi mà con người khai thác mạnh không gian để phục vụ các mục tiêu quân sự, kinh tế, v.v., điều đó càng làm gia tăng rủi ro, căng thẳng quân sự trên không gian. Đấy là thách thức thứ nhì. Nguy cơ thứ ba liên quan đến hiện tượng ô nhiễm không gian do ngày càng có nhiều rác thải và những mảnh vỡ do hai hoặc nhiều vật thể va chạm vào nhau. Yếu tố sau cùng là thách thức về mặt an ninh. Kịch bản nào sẽ xảy ra khi mà các vệ tinh của các đối thủ chiến lược dọ thám lẫn nhau trên các quỹ đạo? Rủi ro zero là điều không tưởng.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Việt Nam muốn Miến Điện ổn định để bảo vệ đầu tư, Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Trần, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại của Pháp tại Bangkok, Thái Lan.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Miến Điện, trong đó có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng BIDV, v.v. với tổng đầu tư đạt hơn 2,2 tỷ đô la theo số liệu năm 2019. Miến Điện là một thị trường mới đầy tiềm năng nên cần phải bền chí để gặt hái thành quả trong tương lai, theo phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong chuyến công du tháng 6 năm 2019. Sự kiện quân đội Miến Điện đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021 khiến Việt Nam cũng như thế giới bất ngờ. Như nhiều nước khác đầu tư vào Miến Điện, Việt Nam sẽ phản đối dùng bạo lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị vì cần phải bảo vệ hoạt động kinh tế cũng như những dự án đầu tư tại nước này. Trên đây là nhận định của nhà nghiên cứu Claire Trần, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại IRASEC tại Bangkok, Thái Lan khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 2 năm 2021. Thưa nhà nghiên cứu Claire Trần, Việt Nam là một trong số 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Miến Điện. Các doanh nghiệp Việt Nam có mối quan hệ như thế nào với Tập đoàn Quân sự và Chính phủ Dân sự Miến Điện?
Tôi muốn đặt mối quan hệ của các doanh nghiệp Việt Nam với Tập đoàn Quân sự và Chính phủ Dân sự trong khuôn khổ mối quan hệ song phương. Từ nhiều năm nay thì Việt Nam được coi là một mô hình cải cách, phát triển và hội nhập quốc tế cho Miến Điện. Hà Nội đã thúc đẩy mối quan hệ với Naypyidaw, nhất là từ chuyến thăm Miến Điện của ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8 năm 2017. Vào thời điểm đó, một thỏa thuận đối tác hợp tác toàn diện đã được ký kết, mục tiêu là gia tăng trao đổi thương mại và đầu tư của Việt Nam vào Miến Điện. Hai năm sau, vào tháng 4 năm 2019, thì bà Aung San Suu Kyi đã có chuyến công du chính thức đầu tiên đến Việt Nam. Bà đã gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Miến Điện và đại diện các doanh nghiệp hoạt động ở Miến Điện. Tôi nêu một ví dụ cho thấy là mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Tập đoàn Quân sự. Đó là trường hợp Tổng công ty Viễn thông Viettel, một nhà đầu tư lớn vào Miến Điện, kiểm soát tới 49% cổ phần của Mitel. Đây là một công ty liên doanh giữa quân đội Miến Điện và quân đội Việt Nam. Mitel là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động được thành lập gần đây nhất vào năm 2017 và hiện có 10 triệu thuê bao tại quốc gia có 54 triệu dân. Dường như cuộc gọi đầu tiên kết nối mạng Mitel là cuộc gọi giữa Thống tướng Ung Minh Hơ Lanh, Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Điều này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa quân đội hai nước. Ngoài ra thì Viettel được cho là cung cấp cho quân đội Miến Điện nhiều nguồn tài chính ngoài ngân sách nên họ bị tố cáo là hối lộ. Trước đây đã từng có nhiều chiến dịch tẩy chay Mitel. Nhà cung cấp viễn thông này còn bị cáo buộc là chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng cho quân đội Miến Điện. Tóm lại là mối quan hệ diễn ra tốt đẹp, thậm chí còn là rất tốt đối với một số công ty. Có thể nói là Việt Nam tỏ ra thận trọng về cuộc đảo chính ở Miến Điện, nhưng sẽ thử mọi cách trong nội bộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để không cô lập Tập đoàn Quân sự, cũng như để có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh và tránh để Miến Điện ngả thêm vào vòng tay của Trung Quốc.
Các doanh nghiệp Việt Nam chiếm thị phần như thế nào tại Miến Điện?
D'abord, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Myanmar ont atteint 943 millions de dollars en 2019. Trao đổi thương mại giữa Miến Điện và Việt Nam đã đạt 943 triệu đô la vào năm 2019, so với tổng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam là 2,2 tỷ đô la vào năm 2020. Phía Việt Nam nhận là nhà đầu tư lớn thứ 7 vào Miến Điện, nhưng theo nguồn khác ở Miến Điện thì Việt Nam là nhà đầu tư thứ 10, ngang hàng với Ấn Độ. Trong số các nhà đầu tư thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào Miến Điện có Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Có thể thấy là Miến Điện là một nước nhận được rất nhiều sự đầu tư từ các nước ASEAN. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Miến Điện đối với Việt Nam, đặc biệt là trong dự án hành lang kinh tế Đông Tây sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi giữa hai nước. Mục tiêu của dự án này là xây dựng một trục đường quan trọng dài 1.700 km nối Việt Nam với Miến Điện đi qua Lào và Thái Lan để tiếp cận thị trường Ấn Độ. Hành lang được dự kiến xuất phát từ Đà Nẵng đến Molamiyin, Bang Mon và sẽ được kéo dài thêm đến Rangoon. Con đường thương mại này còn nhắm đến mục đích giúp khu vực giảm bớt phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, gia tăng trao đổi thương mại giữa các nước ASEAN. Hành lang kinh tế này được ca ngợi tại Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây, được tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2020, vì Đà Nẵng muốn trở thành một trung tâm quan trọng trên quy mô quốc tế, cũng như là trong khối ASEAN và vùng Thái Bình Dương.
Nếu phương Tây trừng phạt Tập đoàn Quân sự, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung hoạt động ở Miến Điện?
Alors, il est évident que les investisseurs étrangers sont directement touchés par le coup d'État.
Dĩ nhiên là các doanh nghiệp nước ngoài bị tác động trực tiếp vì cú đảo chính và do tình hình sẽ rất khó khăn trong năm nay, tức năm 2021, sau khi vừa trải qua một năm lao đao với cuộc khủng hoảng virus corona. Vì thế, các nhà đầu tư có phần nào đó lo lắng và có nguy cơ mất niềm tin. Giả sử căng thẳng nổ ra thì những doanh nghiệp đó có lẽ sẽ rời miến điện sang nơi khác. Ngoài ra, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những rủi ro này. Cơ quan này đã giảm tăng trưởng của miến điện xuống còn 2% cho năm tài khóa 2020-2021 cũng như là năm 2021-2022 so với mức thẩm định trước đó là 5,6% và 6%. Các dự án cơ sở hạ tầng và đầu tư trực tiếp của nước ngoài có nguy cơ bị trễ hoặc bị hủy nếu như các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Tôi cũng muốn nói thêm đến tầm quan trọng của nền kinh tế kỹ thuật số trong sự bùng nổ kinh tế của miến điện. Các biện pháp trấn áp bằng cách cắt Internet và điện thoại di động đe dọa đến nền kinh tế kỹ thuật số sẽ không thể làm việc được hoặc làm việc không hiệu quả với hạn chế hoặc chặn truy cập Internet. Do đó, Tổng công ty Viettel sẽ bị tác động trực tiếp vì biện pháp này. Về những biện pháp trừng phạt nói chung, thì chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành những biện pháp trừng phạt đầu tiên, nhưng mới chỉ hạn chế ở dưới tướng lĩnh. Thực ra thì chính quyền Biden hiểu rõ nguy cơ tập đoàn quân sự miến điện ngả về phía Bắc Kinh nếu áp dụng trừng phạt trong khi nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này đã phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Trong năm 2019, trao đổi thương mại với Trung Quốc chiếm đến 30% tổng trao đổi của miến điện. Do đó, có lẽ là các biện pháp trừng phạt của một số nước phương Tây và của Nhật Bản hiện chỉ hạn chế ở giới quân sự và đề xuất một giải pháp thay thế để hạn chế hậu quả nền kinh tế miến điện chuyển hướng sang Trung Quốc.
Như nhiều nước châu Á khác, thì Việt Nam thông qua phát biểu của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tại Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 2 đã bày tỏ mong muốn miến điện sẽ sớm ổn định tình hình. Vậy đâu là triển vọng cho miến điện? Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đóng vai trò như thế nào trong cuộc khủng hoảng này?
Tôi nghĩ là hiện giờ thì Việt Nam tỏ ra thận trọng nếu nhìn vào mối quan hệ chặt chẽ giữa quân đội Việt Nam và quân đội Miến Điện. Nhưng chắc chắn là Hà Nội phản đối căng thẳng và ủng hộ đối thoại. Việt Nam sẽ làm hết khả năng có thể trong khối ASEAN để có thể đi theo hướng này. Chúng ta nên nhớ là ngay sau cú đảo chính, ASEAN đã thể hiện là sẽ không bảo vệ phe quân đội Miến Điện một cách rõ ràng. ASEAN muốn hành động trong vai trò trung gian hòa giải để xử lý nhanh chóng cuộc khủng hoảng này trước khi các cuộc đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng giữ an ninh trở nên xấu đi. Như tôi nói ở trên là ASEAN không muốn cô lập tập đoàn quân sự để tránh phe quân sự ngả vào tay Trung Quốc. Hai Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwani đã gặp nhau ở Bangkok vào thứ Tư 24 tháng 2 vừa qua. Và ngoài dự kiến, người phát ngôn cơ quan ngoại giao của Tập đoàn Quân sự Miến Điện, ông Una Maunglin, cũng đã đến thảo luận về diễn biến tình hình ở Miến Điện. Một cuộc họp đặc biệt của Ngoại trưởng các nước ASEAN được dự trù vào tuần đầu tiên của tháng 3 để phát một lộ trình trở lại tình hình trước đây. Tuy nhiên, phía người biểu tình Miến Điện không chấp nhận lời hứa của Tập đoàn Quân sự là tổ chức bầu cử lại. Họ yêu cầu tái lập chính phủ hợp pháp của bà Aung San Suu Kyi. ASEAN không muốn xảy ra bạo lực mà giải quyết vấn đề một cách ôn hòa, thông qua đối thoại và hợp tác. Thậm chí, ASEAN sẵn sàng điều tra về những cáo buộc gian lận bầu cử trong đợt tuyển cử tháng 11 năm ngoái. Có nghĩa là ASEAN hợp tác với tập đoàn quân sự về vấn đề này. Tóm lại, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối các biện pháp trừng phạt vì người dân Miến Điện sẽ bị tác động đầu tiên. Dường như theo báo Nhật Bản Nikkei, nếu tập đoàn quân sự Miến Điện vẫn khăng khăng, thì ASEAN có thể sẽ buộc Miến Điện tạm rời hiệp hội. Hiến chương ASEAN không cho phép loại một thành viên, nhưng đó là một khả năng được nêu lên. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp cuối cùng và sẽ là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử của ASEAN. Nhưng tôi thì nghĩ rằng tập đoàn quân sự Miến Điện và ASEAN cần nhanh chóng hành động để đạt được một thỏa hiệp và đàm phán để tránh trừng phạt của quốc tế, vì biện pháp này có nguy cơ hủy hoại những thành tựu kinh tế của Miến Điện trong những năm vừa qua.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Claire Trần, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại ERASEC tại Bangkok, Thái Lan.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. ASEAN lên án bạo lực cảnh sát, Liên Hiệp Quốc muốn thảo luận về tình hình Miến Điện. Tại Biển Đông, Trung Quốc tập trận một tháng phía Tây Vịnh Bắc Bộ. Lần đầu tiên một cựu tổng thống Pháp bị kết án một năm tù giam vì tội tham nhũng, cánh hữu bàng hoàng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nhân loại sẽ khó đánh bại COVID-19 từ đây đến cuối năm. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Donald Trump có giữ được hào quang để trở lại vào năm 2024? Theo dòng thời sự, quan hệ Mỹ-Trung và cuộc chiến linh kiện bán dẫn chỉ mới bắt đầu. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, Thanh Phương sẽ lại đến với quý vị qua phần tạp chí xã hội với chủ đề Ngành làm nail của người Việt tại Mỹ khốn đốn vì đại dịch COVID-19. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Diego đảm trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais.